anh chị em. Ai trong quý ông bà anh chị em đã coi phim Superman rồi? Gọi là phim cái gì đó siêu nhân á. Đây là cái cuốn phim mà có thể nói lúc nhỏ tôi thích nhất. Mà không những vậy thôi, sau khi coi phim này tôi muốn trở thành Superman nữa. Nhưng mà sau này mới khám phá ra Superman không có phải sự thật giống như vậy. Cái phim câu chuyện Superman xảy ra thì quý ông bà chị em coi thì biết rồi, có một cái hành tinh tên là Krypton, nó bị tiêu hóa, cho nên một trong những người lãnh đạo của hành tinh đó tìm cách cứu người con trai của mình bằng cách là làm một chiếc hỏa tiễn mà chính ông làm ra, và ông đưa con của ông đi ra khỏi cái hành tinh đó, và cái mục đích đó là đến trái đất của chúng ta. Bởi vì ông nghĩ rằng con người ở trên trái đất này gặp quá nhiều khó khăn mà không thể nào giải quyết được, cho nên ông đưa con trai của ông đến trong trái đất này. Chúng ta thấy bây giờ Superman có cái mặc cái bộ đồ mà nhìn là biết liền, có màu đỏ, cái gì tiếng Việt gọi là gì, có cái tròn màu đỏ ở phía ngoài, rồi màu xanh mặc ở phía trong, rồi có cái chữ S ở giữa ngực, và có một cái hàng chữ như thế này. Khi mà ông đưa con của ông Superman đến trái đất thì cái hàng chữ như nó viết như thế này: I'm sending them my only son. Ta gửi đến cho họ con duy nhất của ta. Ta gửi đến cho con người con duy nhất của ta. Câu chuyện Superman hay là siêu nhân là chỉ là một câu chuyện mà thôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có một người cha đặc biệt vô cùng, Thượng Đế, ông trời, chúng ta thường gọi là ông trời đó, cũng gửi một người con duy nhất của Ngài đến trong thế gian này. Đây không phải chỉ là một câu chuyện như Superman, nó không có thật, nhưng mà đây là dự kiện lịch sử đã xảy ra. Và thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong cái tháng 4 này, đặc biệt năm này là cái tháng mà gọi là chúng ta đang ở trong cái mùa chay. Mình suy nghĩ về cuộc đời của Chúa Giêsu, con của Thượng Đế, con duy nhất của Ngài. Ngài đã đưa chúng xuống thế gian này, Ngài sống một đời sống hoàn hảo, vô tội, và Ngài sẵn sàng chết cho chúng ta. Cho nên tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày phục sinh, chúng ta suy gẫm về tình yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng ta. Và khi quý ông bà anh chị em thật sự suy niệm được điều này, cảm nhận được điều này và tin nhận điều này trong đời sống của mình, đó là Thượng Đế sai chính con một của Ngài đến trong thế gian này để chết thế cho quý vị, thì cuộc đời của quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn một cách tốt đẹp. Ở đây chúng ta thấy Thượng Đế nhìn xuống thế gian và Ngài thấy thế gian, quý vị và tôi có một cái nhu cầu nó lớn vô cùng, không thể nào, không ai, không có điều gì có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó cả. Cho nên Ngài nói rằng ta gửi đến họ con duy nhất của ta. Như ở trong Roma đoạn 8 câu 32 nói như thế này: Ngài không tiếc chính con của Ngài, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho chúng ta. Ngài không tiếc chính con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu, nhưng vì tôi và quý vị, Ngài đã đưa con Ngài đến trong thế gian. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao Thượng Đế đưa con Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian, sống một đời sống hoàn hảo, bởi vì Chúa Giêsu cũng là Thượng Đế. Nhưng mà có một điều thảm hại vô cùng. Đó là tại sao Chúa Giêsu phải hy sinh chết thế cho nhân loại. Ngài bỏ thiên đàng vinh quang của Ngài, mà Ngài cuối cùng Ngài phải bị đóng đinh trên thập tự giá, bị treo giữa trời và đất, chết một cách khủng khiếp, nhục nhã vô cùng. Tại sao như vậy? Cái câu trả lời được nằm ở trong Kinh Thánh Giăng Nhất đoạn 4 câu 10. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau, có ở trong tờ chương trình. Xin mỗi người trong chúng ta cùng đọc, khởi sự đọc. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúa ban cho chúng ta con độc sanh, con duy nhất của Ngài. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài yêu chúng ta. Trên đời này, quý ông bà anh chị em và tôi, ai trong chúng ta cũng muốn được người khác thương mình cả. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn giới thiệu cho quý ông bà anh chị em có một người yêu quý vị vô cùng. Không ai yêu quý vị, thương quý vị bằng người đó. Đó là Thượng Đế, đó là Chúa Giêsu. Và Ngài yêu quý vị còn hơn là quý vị yêu thương chính mình. Cái tình yêu của Ngài tuyệt vời vô cùng. Câu hỏi đặt ra là tại sao Ngài yêu tôi như vậy? Lý do là vì tất cả chúng ta đều có tội. Và tội đối với Thượng Đế nó khủng khiếp vô cùng. Chút nữa tôi sẽ giải nghĩa thêm. Quý vị nói tội gì? Tôi đâu có làm gì đâu mà tội. Tôi đâu có giết người. Tôi đâu có cướp của. Tôi đâu có làm gì mà tội. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta nói xấu về người khác, đó là tội. Mỗi lần chúng ta có những tư tưởng xấu trong đầu, đó là tội rồi. Chứ không cần phải cầm súng hay cầm dao giết người này, người kia mới gọi là tội. Khi chúng ta ích kỷ, chỉ lo cho chính mình, đó là tội rồi. Khi chúng ta không biết tôn thờ Đấng tạo dựng nên chúng ta, đó là tội. Ngài cho chúng ta được ra đời, và Ngài cho chúng ta ngay giờ phút này chúng ta còn được sống động. Ngài cho chúng ta có hơi, có không khí để thở, mà không những vậy thôi, mà Ngài cho chúng ta có thể thở được. Mà chúng ta không tôn thờ Ngài, không biết tôn trọng Ngài, đó là tội rồi, thưa quý ông bà anh chị. Chứ không có cần phải đi cướp nhà băng hay cái gì mới gọi là tội. Cái định nghĩa tội lỗi của Kinh Thánh là gì, thưa quý ông bà anh chị? Bất cứ những gì Chúa dạy mà mình không làm theo, đó là tội. Hay là nói cách khác hơn, tôi sống theo những gì tôi muốn thay vì Chúa dạy bảo, đó là tội. Chứ không có phải là ngồi đếm cái tội này tội kia tội nọ. Tất cả những gì khi Chúa dạy bảo chúng ta mà chúng ta sống theo ý riêng của mình hay là ý người nào khác mà không theo chương trình của Thượng Đế Đấng tạo dựng nên mình, đó là tội. Con người của chúng ta thường coi nhẹ tội, thấy không? Chúa dạy mình phải tha thứ người khác, mình nói không thể nào tha thứ được. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là tội. Chứ không có phải là không sao cả. Chúa dạy tôi vậy nhưng mà tôi không làm, không sao cả. Thưa quý ông bà anh chị em, có sao? Rất là khủng khiếp đối với Thượng Đế. Tội lỗi đối với một Thượng Đế thánh khiết không thể nào diễn tả, không thể nào tưởng tượng nổi. Kinh Thánh nói Đức Chúa Giêsu đắng không biết tội lỗi. Ngài không biết tội lỗi. Mà vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài chịu chết cho chúng ta. Wow. Đấng thánh khiết nghĩa là sao? Thượng Đế thánh khiết nghĩa là sao? Là Ngài không thể nào dung dưỡng tội lỗi được. Ngài không thể nào chịu nổi khi nghe, khi nghĩ, khi thấy tội lỗi được. Cái gì mà quý vị khủng khiếp nhất, dơ bẩn nhất mà quý vị không muốn nhìn thấy gặp phải Thượng Đế tội lỗi đối với Thượng Đế còn cấp triệu, cấp muôn triệu 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 lần khủng khiếp như vậy nữa. Cho nên tội lỗi mình không tôn thờ Thượng Đế, không thể nào, không thể nào tưởng tượng nổi đối với Thượng Đế. Không những Thượng Đế là đấng thánh khiết mà thôi, nhưng mà Ngài là đấng công bình. Có nghĩa là Ngài không thể nào tha bổng tội một cách tự nhiên được. Có nghĩa là tội phải đền tội, mạng phải đền mạng. Không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cái sự thánh khiết và sự công bình của Thượng Đế được. Và vì Ngài là đấng công bình cho nên tội, có tội thì phải bị trừng phạt. Tôi không muốn nói điều này, và cũng không người nào thích giảng điều này cả. Nhưng mà lẽ thật của Chúa tôi phải nói lên. Bởi vì sẽ có ngày quý vị sẽ gặp Thượng Đế, và quý vị nói: ô, con không biết điều này. Hôm đó, ngày đó gặp một sư thái, ông cũng chẳng nói gì cho con chuyện này cả. Đó là tội của tôi, cho nên tôi phải nói lên sự trừng phạt của Chúa. Bởi vì Ngài là đấng công bình và thánh khiết, cho nên cái gì mà tội đối với Ngài phải có sự trừng phạt. Và sự trừng phạt của tội lỗi đó là phải ở trong đó, trong hỏa ngục vĩnh viễn, khủng khiếp vô cùng. Rất tiếc khi tôi làm chứng về Chúa cho những người chưa tin Chúa, có một số người khi làm chứng về Chúa cho họ, cái gì họ thấy là đúng hết, cho nên tới cái vấn đề hỏa ngục họ nói: ơ, như vậy tôi sống trong đó cũng không sao. Chết rồi, tôi bị Thượng Đế trừng phạt ở trong hỏa ngục không sao. Thật sự mà nói, những người đó họ chưa hiểu gì cả về hỏa ngục. Có một lần cái ông kia ông nói như vậy, tôi nói: thưa anh có bao giờ lửa đang cháy vậy đó, anh thọc cái tay vô, anh nói không sao. Anh không có câu trả lời. Nhưng mà ảnh là người mà nói chết rồi tôi đi hỏa ngục không sao, mà thọc tay vô trong lửa ai trong chúng ta cũng thấy sao đầy mình, phải không? Chưa nói mà hỏa ngục là phải ở trong đó vĩnh viễn, nó cháy bùng bùng gấp tỷ tỷ lần cái lửa bình thường, mà mình không có khe, mình nói không sao, tôi ở trong đó không sao. Vô lý, chưa hiểu. Tiếng Việt có câu gì đó: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải không? Tội lỗi đối với Thượng Đế nó khủng khiếp vô cùng. Lý do mà Thượng Đế sẵn sàng trở thành người để chết thế cho con người, cái chính là tội lỗi. Nó khủng khiếp quá chừng với Ngài, cho nên Ngài không thể nào chịu nổi. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng Ngài yêu thương chúng ta, nhưng mà đối với Ngài tội lỗi nó khủng khiếp quá chừng. Cho nên Ngài phải làm tất cả một sự Ngài có thể làm để đến chuộc tội cho chúng ta. Mà nhiều lúc chúng ta thấy vấn đề tội lỗi không thờ phượng Chúa là cái chuyện bình thường. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái nhìn như Thượng Đế có về tội lỗi. Và tôi có thể quả quyết nói với quý vị điều này: nếu quý vị hiểu được tội lỗi như thế nào, như Thượng Đế hiểu, như Thượng Đế thấy, tôi bảo đảm với quý vị, cả cuộc đời còn lại của quý vị không còn một giây phút nào mà quý vị dám phạm tội nữa. Không những vậy thôi, nhưng mà cả cuộc đời còn lại của quý vị, quý vị sẽ đau buồn vô cùng vì những tội lỗi mình đã làm trong quá khứ. Tội lỗi nó khủng khiếp đối với Thượng Đế như vậy đó, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ nó không phải là tầm thường như chúng ta nói. Tôi không tha thứ, không sao đâu. Có sao đầy đầy người chứ phải là không sao. Đó là lý do mà Thượng Đế trở thành người Ngài thấy. Ngài chịu không nổi và Ngài không muốn có người bị trừng phạt vì tội lỗi mình. Cho nên Ngài phải đích thân đến trong thế gian. Chết thế cho chúng ta. Tội lỗi nó phân cách giữa con người với Thượng Đế vĩnh viễn. Tôi tin chắc là con người của chúng ta chưa hiểu được cái sự phân cách đó là như thế nào. Thượng Đế thấy con người phân cách, bị chia khỏi, phân cách khỏi Ngài nó khủng khiếp quá chừng. Cho nên Ngài sẵn sàng đến đưa con độc sanh duy nhất của Ngài đến trong thế gian này để chết thế cho con người, để khỏa lấp cái khoảng cách đó. Đó là lý do mà lời Chúa nói: này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời Thượng Đế, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Của lễ chuộc tội có nghĩa là sao? Là cái người đó chịu hết tất cả tội lỗi của người khác trên nó. Và Chúa đã làm điều đó cho mỗi chúng ta. Ngài yêu thương quý vị vô cùng, đến nỗi Ngài sẵn sàng chịu mọi sỉ nhục để chuộc tội cho quý vị và tôi. Trong gian đoạn 19 hồi nãy chúng ta nghe được đọc, Đức Chúa Giêsu là Thượng Đế, Ngài chịu như thế nào về những sự sỉ nhục trong đời sống của Ngài. Câu số 1, gian đoạn 19 câu số 1: bây giờ Phi-lát bắt Đức Chúa Giêsu. Quý vị thử hỏi thử, Thượng Đế mà bị con người tội lỗi khủng khiếp vô cùng, con người tội lỗi khủng khiếp đó bắt Ngài. Quý vị thử hỏi thử, chịu nổi không? Khi mình nói rằng Thượng Đế là mình nói về cái gì nó vĩ đại vô cùng, và Ngài có quyền trên tất cả mọi sự, và Ngài điều khiển tất cả mọi sự, và ở đây con một của Thượng Đế bị con người tội lỗi khủng khiếp đó bắt. Không những bắt mà thôi, nhưng mà làm gì nữa? Phi-lát bắt Đức Chúa Giêsu và sai đánh đòn Ngài. Không thể nào hiểu nổi. Cái đánh đòn, mình nhìn cái chữ đánh đòn mình thấy nó quá bình thường, mà bị đánh đòn. Nhưng mà chúng ta biết lính La Mã bây giờ đánh đòn một tử tội mà để đóng đinh trên cây thập tự giá không có phải là những cái roi bình thường. Cái roi của họ, cuối cái roi á, là nó có một cái móc. Móc đó có thể là móc răng heo, răng súc vật, hay là những cái móc giống như lưỡi câu như vậy. Và mỗi lần quất vô người á, đánh đòn vô người, quất một cái, họ móc một cái có thể giăng thịt ra luôn. Mà có những người chết ngay cái lúc đó luôn, bởi vì nó trúng ở phía trước, nó lòi luôn ra cả tim, cả cặp, cả ruột luôn, bởi vì những cái móc đó móc ra. Quý vị thử hỏi thử, Thượng Đế mà sẵn sàng để cho con người làm như vậy. Con người tội lỗi khủng khiếp đối với Thượng Đế mà Ngài sẵn sàng để cho con người làm. T tình yêu không thể nào tan nổi được để dành cho mỗi chúng ta. Không những vậy thôi mà còn gì nữa, bọn lính đương một cái mão triều bằng gai. Họ đang một cái mão bằng gai, gai, gai dài 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 nè, như những cái kim vậy đó. Rồi gì nữa? Đội trên đầu ngài. Wow. Có bao giờ quý vị cầm cái kim đâm vô đầu mình chưa? Tôi tưởng là không ai trong chúng ta làm như vậy cả. Mà để cái gai á, cái gai đó, nó càng ngày nó càng khô, thì nó khô, nó bấm vô trong đầu mình nhiều hơn nữa. Thượng Đế phải chịu như vậy vì mỗi người trong chúng ta có tội. Rồi ngài, gì nữa? Cái khúc sau, đội trên ngài và mặc cho ngài cái áo điều. Đoạn họ đến gần nói với ngài rằng: lại vua dân Giu-đa, họ lại tát cho ngài mấy tát. Wow. Còn người chúng ta mà ai, tôi lâu lắm rồi, nếu tôi chưa có ai tát tôi không còn nhớ là có ai tát. Không biết quý vị có ai bao giờ tát mình chưa, nhưng mà khi một người tát mình rất là bị sỉ nhục vô cùng. Mà ở đây Thượng Đế sẵn sàng để cho những người lính không ra gì đó tát ngài. Rồi cái khúc sau cuối cùng ngài phải chịu đóng đinh. Mà những cái cây đinh mà người ta đóng cũng không phải là những cây đinh bình thường giống như ta. Chúng ta thấy nó trơn trui đóng vô ngon là nó không phải đâu. Những cây đinh rất là rùng rợn, nó những cái gai nó đâm ra đóng tới đâu là toát thịt toát xương tới đó. Thượng Đế sẵn sàng làm điều đó cũng vì yêu thương quý vị và tôi. Những người có tội chưa nhận thức được tội nó khủng khiếp như thế nào với ngài, nhưng mà ngài vẫn sẵn sàng chết thế cho mọi người trong chúng ta. Thượng Đế đưa chính con ngài, con một duy nhất của ngài đến trong thế gian, chết thế cho những người chúng ta chẳng đáng gì cả. Như hồi nãy trong Thi Thiên đoạn 8 chúng ta đọc: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thẩm viếng nó? Nothing. Chỉ có chống nghịch Thượng Đế mà thôi. Không biết tôn thờ Thượng Đế là chống nghịch ngài rồi. Mà ngài sẵn sàng đến trong thế gian này, đưa con một của ngài đến thế gian này chế thế cho chúng ta. Quý vị có con, nhắc là quý vị nào có con một á, anh Nguyên thử hỏi thôi, mình có sẵn sàng hy sinh con của mình nhục nhã như Chúa Giêsu rồi bị đóng đinh trên thập tự giá cho những người chống nghịch mình không? Có ai trong chúng ta sẵn sàng làm điều đó không? Chúa Giêsu đã làm điều đó vì yêu thương mỗi người trong chúng ta, muốn chuộc tội chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, ước mong rằng chúng ta thấy được cái tầm quan trọng mà Thượng Đế đã dành cho chúng ta, và cái đời sống tội lỗi của chúng ta nó khủng khiếp vô cùng như thế nào đối với Thượng Đế. Ngài đã làm cái phần quan trọng vô cùng, cho nên cái cách chúng ta trả lời với ngài nó cũng quan trọng không kém. Quý vị làm gì đối với con một của Đức Chúa Trời, Thượng Đế đã đến trong thế gian này? Có một nhà nhiếp ảnh, ổng đến cái gọi là Vietnam War Memorial ở bên Washington DC, ổng ở đó vài tháng để ổng chụp những cái hình, cái đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở bên Washington DC. Ổng chụp hình để ổng làm một cái cuốn sách về chiến tranh Việt Nam. Thì có một ngày ông chụp hình trước khi mọi người đến, thì ông tới ông thấy có một cái tưởng niệm, có cái hình của cái người binh sĩ đó, rồi có một cái mề đai, rồi bên cạnh cái mề đai đó có ba chữ. Ông mới tới gần, ông tìm cách ông chụp, thì có một người vỗ vai ông. Ông này mới nói: anh có thích cái đó không? Thì người nhiếp ảnh quay lại kêu: tôi thích lắm, cho nên tôi chuẩn bị tôi chụp đó. Cái người lớn tuổi này nói: tốt quá, anh biết cái tưởng niệm đó là của ai không? Người nhiếp ảnh nói: tôi không biết. Thì ông lớn tuổi này, ông mới nói, ông trả lời: my only son, đứa con duy nhất của tôi, hy sinh vì tổ quốc. Và đó là điều mà Thượng Đế đã làm cho mỗi chúng ta. Ngài có một đứa con duy nhất, và Ngài sẵn sàng hy sinh đứa con đó cho mỗi người trong chúng ta, là hy vọng duy nhất mà chúng ta có thể tránh khỏi hỏa ngục, mua chuộc được tội lỗi của chúng ta. Và Ngài hỏi với quý vị và tôi rằng: con nghĩ sao về con duy nhất của ta? Quý vị trả lời như thế nào? Ngài nói: đây là đứa con duy nhất mà có thể giải quyết được tình trạng bi đát vô cùng của con. Ông vua Charles the Fifth, vua Charles số 5 của Pháp á, ông cho một nhà kinh doanh mượn một số tiền rất là lớn, nhưng mà nhà kinh doanh này không có làm ăn như thế nào đó, thua lỗ quá chừng để nổi, không còn đồng nào trong túi cả. Và vì số tiền quá lớn không thể nào trả nổi, nhà kinh doanh này biết. Ông vua này, ông mới mời nhà kinh doanh này đến ăn tối với ông trong cung điện của ông. Nhà kinh doanh này kêu: cái kiểu này là tiêu đời rồi. Ông sẽ tới, ông bôi nhục tôi, rồi ông sẽ quăng tôi vào tù và bảo đảm tôi sẽ ở đó vĩnh viễn, bởi vì không thể nào trả hết cái số tiền lớn như vậy. Nhưng mà khi đến ăn tối với nhau, vị vua Charles the Fifth này mới trả lời: tôi tha hết tất cả nợ nần của anh. Nhà kinh doanh này không thể nào tưởng tượng là ông run cả mình, ông khóc sướt mướt trong tâm lòng biết ơn mà vị vua này đã làm cho mình. Thưa quý vị, là những người đã tin Chúa rồi, quý vị có bao giờ khóc sướt mướt về món quà quý báu vô cùng mà Chúa đã làm cho mình chứ? Quý vị và tôi có biết ơn Chúa trong cái nước mắt mình không? Hay là mình theo Chúa thấy cái chuyện mà tin Chúa, Chúa được cứu sao mà thấy thường quá? Hy vọng không ai trong chúng ta có cái thái độ đó cả. Hãy khóc sướt mướt trong sự biết ơn vui mừng Chúa đã dành cho chúng ta, mỗi người trong chúng ta. Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Sự ban cho của Ngài quý báu vô cùng. Tội lỗi của chúng ta đối với Ngài khủng khiếp, không thể nào tả nổi. Chúa đã làm những điều đó cho chúng ta. Con duy nhất của Ngài đã đến trong thế gian này. Nếu, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta có thể làm lành, lánh dữ để chuộc tội của mình được lên thiên đàng, thoát khỏi địa ngục sau khi chúng ta rời khỏi đời này. Thượng Đế không bao giờ đến trong thế gian này làm gì cả. Có một số người cái tôi làm lành lánh dữ thì cũng đủ chuộc tội cho tôi rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu cho đủ? Đối với Thượng Đế hoàn hảo là 100 điểm mới được đậu. Có nghĩa là không bao giờ phạm một tội nào cả. Không ai trong chúng ta đạt được điều đó cả. Và tội lỗi đối với Thượng Đế khủng khiếp đến nỗi nếu chúng ta chỉ phạm một tội mà thôi thì Ngài cũng sẵn sàng đến trong thế gian này để chết thế cho chúng ta. Nó khủng khiếp như vậy. Tuần qua tôi có cơ hội đi thăm hai người quá cố. Một người đã tròn và một người lúc tôi đi thăm thì chưa tròn. Tôi thấy cuộc đời nó quá ư là mỏng manh. Mỏng manh vô cùng. Như lời của Chúa nói ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 14. Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Hơi nước. Cuộc đời của chúng ta như hơi nước. Quý vị thấy tôi đứng đây chứ có thể ngày mai tôi tan biến không còn nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những người đã chết rồi, cái điều quan trọng duy nhất mà họ đang gặp phải không phải là làm sao để có tiền nhiều, làm sao để có sức khỏe dồi dào, phước lộc thọ, nhưng mà điều quan trọng duy nhất họ đang đối diện đó là họ đã làm gì đối với con của Thượng Đế. Và khi thời gian ngắn ngủi của quý vị và tôi trên đất này qua đi, chỉ có một điều duy nhất mà chúng ta phải nghĩ đến mà thôi. Quan trọng duy nhất chỉ có một điều, đó là chúng ta làm gì đối với con của Thượng Đế. Không ai trên đời này yêu thương quý vị như Chúa Giêsu đã yêu quý vị. Ngài đã hy sinh tất cả mọi sự, ngay cả mạng sống của Ngài mà Ngài cũng không đem xỉa tới. Ngài sẵn sàng chết cho quý vị để quý vị có thể được lên thiên đàng với Ngài. Ngài trả cái giá tội cho quý vị. Câu hỏi là quý vị có muốn nhận cái món quà của Ngài trong cuộc đời của quý vị không? Xin kính mời tất cả quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.